toàn chức pháp sư dị bản, chương 1380, hắn cũng đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tên lão đạo sư đồng thời móc ra trên tay hai cái cờ xanh đen đạo kỳ, cờ này phi thường đặc biệt, phía trên không chỉ có viết đầy các loại văn tự cổ lão, cờ xí cuối cùng tựa hồ vẫn là dùng cực kỳ tôn quý vĩ nhung luyện chế mà thành. Thánh hỏa lệnh kỳ, ngũ tán nhân, các ngươi là Nhật Minh giáo. Mục Bạch chưa gặp người bao giờ, nhưng cờ thánh hỏa lệnh trên tay cấp bậc đúng Nhật Minh giáo ngũ tán nhân. Bọn hắn cùng nhau vũ động trong tay đạo pháp kỳ thánh hỏa lệnh, Mục Bạch chỉ cảm thấy trước mắt một bộ xuất hiện ở trước mặt mình không còn là sơn mục chi dã gấm vóc mà hết thảy biến thành một cái thượng cổ hồng hoang chi mạc, mênh mông trong hoang dã xuất hiện bốn đầu to lớn thạch quỷ dâm hùng. Gấu, bọn chúng dương nanh múa vuốt, hưng phong tác vũ, khi thì vạn quân chi lôi ra thân, khi thì nổi lên hủy diệt cơn lốc xoáy, bọn chúng tức giận hai mắt nhìn chằm chằm Mục Bạch cùng nhau hướng phía Mục Bạch đánh giết đi tới. Nhật Minh giáo một bụng pháp môn quỷ dị tương đối nhiều. Nắm thánh hỏa lệnh kỳ trong tay, trước mắt có thể mượn thiên địa biến hình chi lực để cho một cái tầm thường đế cảnh cũng có thể vượt lên trên quân cảnh đẳng cấp. Chỉ là, bốn cái quân cảnh thôi, vô địch quân cảnh cũng thế. Tầm này đụng Mục Bạch bốn mạng có vẻ là hơi sỉ nhục. Mục Bạch hỏa tiên xuất nhập, vẽ ra ba đầu thượng cổ hung thú ở thế giới ma pháp. Hắn phác họa thành thần, bút tựa tiên giao, sáng tạo chi thế, nháy mắt vẽ được đến chân chính diện mục của La Sát Thao Thiết, La Sát Công Kỳ, La Sát Đào Một. Đừng nhìn chỉ là họa cảnh giả tượng, Mục Bạch có năng lực đem hồn kỳ pháp môn của Hoa Đà ban cho bọn nó thần tính như thật, rõ ràng là một đầu lại một đầu chân chính quỷ linh đáng sợ nhất đến từ hắc ám vị diện. Giống, La Sát Thao Thiết nhìn thấy trước mắt hồng hoang cảnh tượng về sau, lập tức dùng chính mình âm thanh rít gào đến chấn vỡ cái này mê cảnh lĩnh vực của Thánh Hỏa Lệnh. Đáng tiếc Thánh Hỏa Lệnh này là của Trương Hoàng Tuấn ban cho, đúng là có chút thiên đạo thần thông bên trong, mê cảnh không có hoàn toàn biến mất, vẫn như cũ giống như là từng tòa không cách nào vượt qua dãy núi, sừng sững tại bên trong chiến trường này, mà bốn đầu hồng hoang dâm hùng tại cờ xí kia vũ động bên trong không ngừng biến ảo tiến công phương thức. Rồ. La Sát Cùng Kỳ đúng giống thực tế tính tình, Mục Bạch không hổ là họa tiên, phác thảo được cả cái khí chất hồn ảnh, phác thảo ra cả tính tình nguyên bản. Nó cho điên tính khí giữ nguyên, trước hướng phía hai cái đồng bạn còn lại ngao một cuống họng, ra hiệu Thao Thiết đại ca đứng đó nhìn thôi được rồi, còn Đào Một thì đi giải quyết cái kia bốn tên nhân loại hèn mọn, còn nó đối phó bốn cái yêu nghiệt dâm hùng này. Nghễ một tiếng, bốn cái hồng hoang dâm hùng cảm thấy bị xúc phạm, lập tức xông vào Cùng Kỳ cho vây khốn, đồng thời hình thành tứ giác trận địa thánh hỏa lệnh tập kích. Nhưng mà ở trong mắt Cùng Kỳ, cái này bốn cái hồng hoang dâm hùng mới là bị chính mình cho bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho những này dâm hùng thi triển cường đại cỡ nào quỷ pháp phong điện đại trận, hết thảy suy cho cùng, so với gãi ngứa Cùng Kỳ không có bao nhiêu khác nhau, mà Cùng Kỳ chỉ cần tùy ý phun ra một đạo đặc sệt La Sát tà quang, liền có thể khiến bốn đầu kia để lại bốn lỗ thủng to lớn trên người, sau đó nó hung hăng xông tới húc dùng chảo cào xé, lần lượt đánh cho từng con toàn thân nát như tương. Chưa đầy một giờ, không tới 50 hiệp Cùng Kỳ bạo tính chiến thắng. Chỉ bất quá, ngũ tán nhân Nhật Minh giáo hiển nhiên không phải tầm thường hạng soàng, bọn hắn mang theo thánh hỏa lệnh cực kỳ lợi hại. Quả nhiên, bọn hắn lại một lần nữa vũ động cờ xí kia đem chung quanh hóa thành một cái trời đông giá rét thế giới băng tuyết, mà tại trong băng tuyết quốc độ này, Mục Bạch thấy được hàng ngàn hàng vạn băng sơn vũ tiên đang hướng về chính mình nơi này phi nước đại bay tới, lấy bọn chúng thể trạng cùng số lượng tuyệt đối có thể đem dãy núi liên miên đều san thành bình địa. Mục Bạch nãy giờ không có bận tâm đám người, hắn nguyên lai chỉ để những đầu thú kia giỡn một chút, chính mình tiến hành làm việc riêng, bố trí một chút họa cảnh cấm trận cùng kỳ môn cấm trận. Bốn tên này trong mắt hắn không có ý nghĩa gì cả. Nhưng bọn nó xuất hiện mang ý nghĩa vị kia Sa Đọa Đế Hoàng sẽ sớm xuất hiện. Mục Bạch tạo cơ hội chạy thoát cho Tương Tiểu Nhứ, cũng không có nghĩa là đâm đầu mình vào chỗ chết. Hắn muốn kéo dài thời gian đánh đám này lâu hơn một chút, chính mình hạ thấp mình, đầu cũng là tự mình có nhiều cơ hội hơn để bố trí tuyến phòng ngự, miễn cho sau đó không còn thời gian. Trên chiến trường, Cùng Kỳ nhìn thấy chiến trận này phát sinh biến hóa, theo bản năng lui về sau một chút. Đang suy nghĩ biện pháp ứng đối như thế nào thời điểm, ở một bên đại ca Thao Thiết đột nhiên mở ra chính mình miệng rộng. Giống như máy hút bụi, nuốt sông uống biển thôn mây phệ trời. Nó thi triển ra hình thư La Sát giao phó cho bản mệnh thần thông, chỉ gặp cái này thiên địa rộng lớn ở giữa xuất hiện một cái miệng khổng lồ, hàm trên tiếp xúc đến đám mây, hàm dưới tại phía dưới mặt đất, hàng ngàn hàng vạn băng sơn vũ tiên vũ triều khoa trương đến cực điểm vọt tới, tựa như là nước sông rót vào đến một cái động không đáy bên trong. Uống ực ực một cái, hết thảy trôi sạch, phải biết Mục Bạch là họa sĩ. họa sĩ đôi lúc vẽ tranh sẽ không như ý, cần có biện pháp tẩy trắng vẽ lại. Mà thao thiết cái này, chính là họa tiên bên trong giao phó năng lực cục tẩy A, thánh hỏa lệnh A, vẽ vời mê cảnh A, trước mặt họa tiên làm màu phác thảo thiên địa ngu vừa thôi. La sát thao thiết một ngụm nuốt trắng mê cảnh, đúng nghĩa thôn phệ không gian, đem cái kia bốn vị Nhật Minh giáo giáo đồ không những là mang đến kinh hãi, trong tay thánh hỏa lệnh kỳ trong lúc nhất thời không biết nên hay không nên tiếp tục vung xuống đi, sau đó bị đào một gầm một cái kề cận, dọa tè ra quần, rớt cờ lệnh xuống, bị đào một cho đoạt mang về chủ nhân. Ngươi, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngũ tán nhân bên trong một vị già nua nhất tay che đũng quần, khuôn mặt nhợt nhạt thấp thóp chất vấn. Hiện tại biết sợ, đào một trước tiên đem tên này tay chân cho cạp đứt. Mục Bạch mở miệng nói ra, khoan, đạo hữu chớ có xúc động, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đạo hữu có mê tiền không? Ta có, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên rung trời, ba đầu thượng cổ hung thú khí chất tương tự bản gốc, bọn nó rất ưa thích là làm vui lòng hành vi ác bá sự tình, mở tiệc thịnh soạn đem cái này bốn lão già hết thảy quật ngã, sau đó đem bọn hắn bốn cái xương bánh chè toàn bộ đạp vỡ. Bốn người trên mặt đất quay cuồng, thống khổ đến kêu rên. Mục Bạch thần thái ngút ngàn, thản nhiên mà bước ngang đi qua, thậm chí không nhìn lấy sắc mặt bốn lão già một lần. Về phần thánh hỏa lệnh kỳ kia, lại là đồ phế phẩm, ném vào bụng đào một liền được. Mục Bạch giải quyết hết bốn cái chó giữ nhà này, trực tiếp hướng phía trước mặt Sơn Phong đi tới. Hắc Sơn có cấm chế cho nên từ bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong, từ bên trong đoán chừng cũng nhìn không thấy phía ngoài tình huống. Cấm chế này còn đặc biệt cường đại, vừa rồi lớn như vậy động tĩnh đánh nhau, núi rung đất chuyển, Hắc Sơn nhưng không có bất kỳ ba động, bên trong bình tĩnh đến nỗi như ngăn cách với đời thánh thổ. Cũng không biết bên trong đến cùng đang làm cái gì, thần bí bí. Mục Bạch vừa định bước đi tới thăm dò, hắn liền cảm ứng được đến trên bầu trời xuất hiện phiêu đãng dị tượng. Trời hóa thành màu đen, mây đen giăng kín khắp lối. Đây cũng không phải là không gian cảnh sắc phép thuật mà là thực sự diễn ra chân chính tại hiện thực phép thuật. Làm cho Mục Bạch kinh ngạc nhất là trời đen bên trong xuất hiện một vị cao cao tại thượng đang đứng ở đó, người này thân cao tương tự Mục Bạch, da trắng, khuôn mặt mãn hạn thành niên, càng có nét gì đó hắc ám nam tính, tà quỷ, lông mày thẳng tắp hơi nghiêng giữa điểm nhân trung, tóc đen vuốt ngược ra sau, mang theo một loại ngạo nghễ cùng khí khái lạnh như băng hàn. Quan trọng nhất là, người này lại cho mình một loại nhận biết phi thường chân thực cảm giác. Từ tướng mạo khí chất cho đến con mắt, nhất là ánh mắt của hắn sát phạt lãnh huyết không có nửa điểm nhân từ. Hắn cặp kia đặc biệt đồng tử, mang theo vài phần sâu thẳm, u buồn miên man, tự u buồn làm động lực để chuyển thành thù hận cả thế giới, giống như là tản ra hàn quang u đàm, trong hắc ám đặc biệt bắt mắt. Đôi mắt này, nhất định là hắn, lúc trước tại phản chiếu thánh thành, chính là đôi mắt này tại toàn bộ thiên sứ trước mặt nhìn chằm chằm cực kỳ khinh bỉ, tại thương khung thánh điện bên trong giò ngó xuống, là hắn một tay bày ra toàn bộ thánh đình sụp đổ cùng hủy diệt, để hết thảy quy về nguyên thủy, đồng thời đem toàn bộ sinh linh hồn phách cho hái đi. Đôi mắt này, con người này, không phải Mạc Phàm, hắn mới là ác ma, thiên sứ đọa lạc thành ác ma trở về nhân gian, thiên sứ liền phải đi xuống hoàng tuyển, thánh thành thì gục ngã vào địa ngục. Hắn là chân chính đọa thánh vương, không, bây giờ Mục Bạch được biết, hắn là sa đọa đế hoàng, Mục Bạch nhận được tình báo từ hắc ám vị diện là hắn giết sạch một nửa số bộ hạ dưới đế hoàng của Cổ Nguyệt Đế. Cũng là hắn đại náo U Minh thần tộc, đánh từ Nam Địa Môn đến Bắc Từ Tinh Đàn, chém sạch thập điện Diêm Vương không chừa một ai, đệ nhất Atula đều bị hắn phủi. Sa đọa, điên loạn, luyện ngục chúa tể đọa lạc viêm quân, Lucifer, siêu duy vị diện bây giờ. Tiếp hắn, cách chương.